Xin chào mọi người, và đây là podcast thứ 2 của Genie in the Bottle.
I'm a genie in the bottle, you're gonna ask me the right way.
You're listening to Genie. Genie đã quay trở lại với quý vị và các bạn trong podcast lần thứ 2. Nếu như quý vị và các bạn chưa biết về Genie thì xin phép giới thiệu một chút xíu. Genie đó chính là thần đèn. Nếu như mà các bạn xem Aladdin thì chắc hẳn là sẽ biết cái ông thần xanh đúng không? Thì mình cũng là thần đèn. Nhưng mà lại là phiên bản lỗi. Mình không có điều ước nào để cho mọi người hết. Tuy nhiên mình lại có rất nhiều chuyện để kể. Và mình làm podcast về chủ đề giáo dục. Một lần nữa thì mình muốn chia sẻ với mọi người là giáo dục đối với mình nó xuất hiện ở mọi ngõ ngách của cuộc sống. Nó không nhất thiết phải là bạn phải là nhà giáo hay là những câu chuyện ở trên giảng đường mới liên quan đến giáo dục, mà có thể là bất cứ ngành nghề gì ở trên cuộc sống này. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về câu chuyện công việc của mình, nhưng mà nó cũng rất là liên quan đến doanh nghiệp và liên quan đến giáo dục luôn. Hiện tại mình đang dạy tiếng Anh ở một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái lúc mà mình dạy á, thì mình có những cái phát hiện khá là thú vị. Và những cái phát hiện này nó sẽ giúp cho bạn học tiếng Anh tốt hơn. Nên là hãy nghe đến cuối cái podcast nhé. Mọi người biết không, khi mà đi dạy ở doanh nghiệp á, mình thấy rất là khác với lại đi dạy những đối tượng nhỏ hơn, như là những bạn nhỏ xíu từ 2 tuổi, 3 tuổi cho đến những bạn 18 tuổi. Bởi vì công việc chính của các bạn này á là chỉ ngồi trên ghế nhà trường và học tập thôi. Còn đối với các anh chị mà đã đi làm rồi á, thì họ có nhiều vướng bận hơn hẳn. Nhưng mà cái sự vướng bận của họ nó tăng dần đều theo thời gian, tức là theo độ tuổi nữa. Ví dụ như các em mà mới ra trường đi, ở độ tuổi khoảng 21, 22 á, thì cái vướng bận của các em nó sẽ không nhiều bằng những anh chị đã 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi. Lý do là tại vì mình quan sát ở trong lớp mình có một số anh chị hiện tại bây giờ là cũng gần 30, một số anh chị thì cũng khoảng tầm 20 mấy. Rồi cũng có một số bé mới có 18, 19 tuổi đã lăng xăng đi làm rồi, siêng dữ lắm. Thì mình thấy là cái sự đầu tư thời gian vào cái khóa học của những anh chị lớn so với các bạn nhỏ hơn á, thì nó cũng có sự khác. Các bạn mà nhỏ hơn á, thì các bạn làm bài tập có vẻ thường xuyên hơn. Các bạn có thời gian để các bạn coi bài trước ở nhà. Cho nên là khi mà lên hỏi các bạn á, thì các bạn trả lời cũng khá là nhanh. Và các bạn cũng nhớ bài rất là kỹ. Còn đối với các anh chị mà lớn hơn một chút xíu á, thì có vẻ như là thời gian dành cho việc học nó bị giảm đi. Không phải là tại vì các anh chị bận nhiều hơn hay là như thế nào, nhưng mình quan sát thì mình thấy là họ sẽ có những cái mối quan tâm khác, như là gia đình nè. Đối với những anh mà có vợ có con rồi á, thì lâu lâu sẽ kiểu như là: ơ cô giáo ơi, cho anh xin nghỉ bởi vì ngày hôm nay anh phải chở vợ đi đâu đó. Rồi ơ cô giáo ơi, ngày hôm nay là anh phải ở nhà trông con để vợ anh đi chơi. Đó. Thế nên là nó sẽ có những cái vướng bận mà không thể nào mình sắp xếp được á. Đâm ra là nếu như mà cái tần suất đi học nó thấp thì khó mà có thể theo bài được. Nên là mình cũng, nhiều khi mình cũng thông cảm. Nhưng mà cái sự thông cảm của mình nó cũng chỉ là không la rầy thôi. Chứ cũng không có tốt gì cho các anh chị khi đi học cả. Bởi vì nếu như mà cái sự đầu tư cho cái môn học nó ít á, thì cái kết quả nó không thể cao được. Bởi vậy á, mình rút ra một điều là nếu như mà mình có được chọn lựa thì mình vẫn hy vọng là mình có thể dành những cái thời gian ở những năm thanh xuân đầu đời. Mình nói là thanh xuân mà đầu đời ở đây có nghĩa là những cái năm mà mình mới bước ra thị trường việc làm thôi, hoặc là ít nhất là những cái năm mình còn ở trên ghế nhà trường á. Để làm chi? Tại vì cái lúc đó mình không có nhiều vướng bận. Có thể là mình giả bộ mình yêu đương người này người kia, hẹn hò, thì cái khoảng thời gian đó nó vẫn không có quá nhiều và nó cũng không có sự ràng buộc quá cao. Nó để mà nó làm ảnh hưởng tới những cái kế hoạch cá nhân như là đi học tiếng hay là đi học những kỹ năng khác, đi trau dồi năng lực bản thân. Đó. Cho nên là mình vẫn ước chi là vào những cái năm đầu đời của thanh xuân thì mình sẽ học hết tất cả những cái thứ mà nó tốt cho mình và mình muốn học trước khi mình vào những cái năm sau đó và những cái vướng bận nó tới mà mình không thể nào mình sắp xếp được. Ok, có thể là mọi người sẽ nói là chắc là tại do kỹ năng quản lý thời gian của em nó không có tốt. Nhưng mà mọi người à, mình nhiều khi mình cũng phải công nhận một chuyện đó là nó sẽ có những cái mà mình không có thể nào mình kiểm soát được. Ví dụ như là các anh ở trong lớp của mình đó, con ốm chẳng hạn, cái chuyện đó mình không thể nào tính được trước hết. Rồi ví dụ như là phải bất ngờ có một cái cuộc họp mặt gia đình gì đó, hoặc là ba mẹ ở dưới quê lên và mình là người đi đón ba mẹ, thì có những cái mình không có thể nào mà mình kiểu như mình có thể lên kế hoạch rất là dài, year plan, tất cả mọi thứ nó cũng đâu đó nó cũng phải có cái sự gọi là flexible, linh hoạt á. Cho nên là tốt nhất người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì mình vẫn hy vọng là mình sẽ dành những cái năm thanh xuân á để mình có thể chuẩn bị hết tất cả những thứ mà nó quan trọng trong cuộc đời của mình trước, rồi sau đó mình hãy tính những cái khác sau, thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Bởi vì mình sẽ không phải dành ra những cái buổi tối ở trong tuần để đi học tiếng Anh, mà mình sẽ dành cái thời gian đó chỉ để chăm sóc gia đình thôi, thì cuộc sống của mình nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó chất lượng hơn rất là nhiều quá chứ. Mình kể chuyện cho các bạn nghe về lớp của mình, hy vọng là các anh sẽ không chửi mình, nhưng mà mình vẫn rất hy vọng là mọi người sẽ có thể dành thời gian cho những cái quan trọng, gọi là bây giờ là cũng quá tất yếu rồi. Không có tiếng Anh thì nó là một cái điểm, sao nhỉ, nó bất lợi thì cũng không phải, nhưng mà tức là tiếng Anh nó là một cái công cụ để giúp cho mình có được những cơ hội tốt hơn. Cho nên là bây giờ mà nói là tiếng Anh với anh không có duyên rồi, hình như anh có thù với nó. Ok, it's just excuse, you know. Kiểu như là mình cũng đang cố gắng bao biện cho bản thân thôi. Chứ giờ thì ung thư còn chữa được, như là Ginny thì cũng còn có khả năng cứu vãn bằng cách là đập mặt đi xây lại mà. Sao mà mọi người không có thể chiến đấu với cái con quỷ tiếng Anh được, đúng không? Cho nên là nếu như mà đối tượng đang nghe podcast của Hòa Trâm ngày hôm nay, các bạn đang còn trẻ, thì hãy cố gắng trau dồi những cái quan trọng nhất trong cái sự nghiệp của mình ở thời điểm này, những cái lúc mà các bạn còn rất trẻ và sung sức. Còn đối với ai, các anh chị, xin chào các anh chị mà chúng ta đang bắt đầu nó chậm hơn một chút xíu á, thì hãy cố gắng thật là nghiêm túc đầu tư thời gian, để khi mà mình làm rồi á thì cái kết quả của mình nó phải có. Và mọi người ơi, đặc biệt là các anh trong lớp, hy vọng là mọi người sẽ tập trung thời gian của mình cho tiếng Anh, và chúc mọi người thành công. Tiếng Anh nó không có khó đâu, cho nên mọi người đừng lo lắng quá. Vậy nha, mình sẽ gặp nhau trong podcast tiếp theo. Thank you, and this is Ginny.